quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục suy gẫm bài thứ 8 với đề tài Chúa khích lệ người phục vụ. Theo số ghi chép Tô Ký chương 3 từ câu 11 đến 22. Phần 1: Tôi là ai? Thưa quý thính giả, đánh mất cơ hội phục vụ là điều thường thấy trong vòng những người theo Chúa. Vì không hiểu rõ ý muốn của Chúa, nhiều tín hữu đã ngần ngại không dám dấn thân trong sự phục vụ Chúa, và sau một thời gian nhìn lại đã phải hối tiếc vì thấy năm tháng cứ trôi qua, tuổi đời chồng chất mà mình không góp phần được vào công tác lớn hay nhỏ nào trong hội thánh để tỏ lòng biết ơn Chúa. Ông Môi-se cũng ở trong hoàn cảnh ngần ngại tương tự. Không phải là ông không muốn hầu việc Chúa. Bằng chứng là Môi-se đã tự nguyện từ bỏ địa vị hoàng tử Ai Cập để đứng ra binh vực dân mình. Tuy nhiên, những thất bại và thực tế đã khiến ông bừng tỉnh, thấy rõ yêu cầu đa dạng và đầy thách thức của sự phục vụ mà mình không kham nổi. Cho nên, bây giờ mặc dù được Chúa kêu gọi, ông tỏ ra vô cùng e ngại và chỉ muốn khước từ. Nếu không nhận sự khích lệ và lời hứa bảo đảm của Chúa, Môi-se đã bỏ mất cơ hội hầu việc Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 3 từ câu 11 đến 22 để tìm thấy sự khích lệ trong lời Chúa cho Môi-se và cho sự phục vụ Chúa của mình. Chúng tôi xin đọc từ câu 11 đến 15 sau đây. Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vậy. Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta. Ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Xin liệt kê tất cả những lý do Môi-se nêu ra để thoái thác trong phần Kinh Thánh chương 3 từ câu 11 đến chương 4 câu 17. Theo bạn, tại sao Môi-se không muốn làm công việc mà 40 năm trước ông đã tự nguyện dấn thân? Xin nêu những gì đã thay đổi trong suy nghĩ của Môi-se. Câu hỏi thứ hai: Khi đặt vấn đề, tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Môi-se muốn nói đến hai trở ngại lớn nào? Câu hỏi thứ ba: Chúa có câu trả lời nào để khích lệ và giải quyết trở ngại của Môi-se? Theo bạn, giải pháp của Chúa có thỏa đáng cho ông Môi-se không? Câu hỏi thứ tư: Xin chia sẻ cho nhóm học Kinh Thánh một kinh nghiệm thất bại của bạn trong sự phục vụ Chúa. Điều đó giúp ích hay cản trở bạn thế nào trong những lần dấn thân phục vụ Chúa về sau? Và câu hỏi thứ năm: Điều gì khiến bạn ngần ngại khi đứng trước lời mời gọi phục vụ Chúa hiện nay? Nếu Chúa trả lời như Ngài đã trả lời cho Môi-se, thì bạn nghĩ thế nào? Thank you. cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là khuôn mẫu Đức Chúa Trời mong đợi nơi tất cả những ai đã thật sự kinh nghiệm ơn cứu chuộc của Ngài. Môsê được cứu để phục vụ. Israel được giải phóng ra khỏi tình trạng nô lệ khốn cùng tại Ai Cập, cũng với mục đích là để họ phục vụ Đức Chúa Trời. Ý tưởng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách Xuất Ai Cập cho chúng ta thấy rõ hướng đi và cuộc sống của người theo Chúa trong những tháng ngày sống trên trần gian này là sống với mục tiêu nào và vì lý tưởng nào. Trong thư Roma chương 12 câu 11, sứ đồ Phaolô long trọng khuyên những người hưởng ơn cứu rỗi của Chúa: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Tưởng cũng cần lưu ý, không phải chúng ta phục vụ Chúa để được cứu, vì ta được cứu là nhờ ân sủng do đức tin, theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Nhưng một khi đã được hưởng ơn cứu rỗi, chúng ta không thể không tỏ lòng biết ơn Chúa qua nếp sống phục vụ Chúa với tha nhân và hội thánh. Đức Chúa Trời đã ban nhiều ơn lành đặc biệt trên đời sống của Môi-se. Mặc dù hiện nay ông Môi-se đang sống như một kẻ trốn chạy, như một kiều dân trên đất Madian, nhưng Môi-se vẫn biết ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông đã giải cứu ông khỏi gươm của Pharaon, như ý nghĩa tên gọi ông đã đặt cho con trai thứ hai của mình, theo chương 18 câu 4. Nay, Chúa kêu gọi Môi-se đến cùng Ngài để được sai phái vào công tác dắt Israel ra khỏi Ai Cập để phục vụ Đức Chúa Trời tại trên núi Horeb, theo câu 11 đến 12. Trở về Ai Cập để làm chính cái công việc mà ông đã từng thất bại khi chưa được Chúa sai phái, ta thấy Môi-se tỏ ra vô cùng ngần ngại và viện dẫn hàng loạt những trở ngại để thoái thác. Trong chương 3 câu 11 cho đến chương 4 câu 17, ít nhất có 5 trở ngại Môi-se nêu ra với Đức Chúa Trời đã được Kinh Thánh chép lại cho chúng ta. Thứ nhất, tôi là ai dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Theo chương 3 câu 11. Thứ hai, nếu họ hỏi tên Ngài là gì, thì con sẽ nói với họ thế nào? Theo chương 3 câu 13. Thứ ba, họ sẽ không tin và không nghe lời con. Theo chương 4 câu 1. Thứ tư, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Theo chương 4 câu 10. Và thứ năm, xin Chúa sai người khác. Theo chương 4 câu 13. Đây là năm trở ngại tiêu biểu trong số nhiều điều ngày nay vẫn được người ta nêu lên để từ khước tiếng gọi của Chúa vào sự phục vụ. Năm trở ngại này cũng có liên quan đến những thất bại trong quá khứ của Môi-se, và ông thấy mình có lý khi viện dẫn những kinh nghiệm thất bại đó. Môi-se muốn hầu việc Chúa. Tuy nhiên, để không tiếp tục thất bại, ông cần được điều chỉnh về động cơ, thái độ và phương cách phục vụ của ông. Sau 40 năm chăn chiên tại Madian, bản thân Môi-se có nhiều thay đổi. Ông không còn hấp tấp và nóng vội như trước. Đó cũng là một trong những lý do khiến ông tỏ ra ngần ngại khi Chúa kêu gọi ông. Nghĩ đến những giới hạn của mình, trước hết, Môi-se thưa với Chúa: tôi là ai? Tôi là ai mà dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Theo chương 3 câu 11. Khi đặt vấn đề tôi là ai, thì Môi-se muốn nói đến con người thất bại của mình, đến quá khứ trốn chạy thương đau mà ông đã trải qua. Môi-se không còn cậy mình tài giỏi, nhưng biết giới hạn của mình và tỏ thái độ khiêm hạ. Đây là điều cần có trong người phục vụ Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên anh em trong hội thánh, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kinh Thánh cũng nhận xét về Môi-se, vả Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Trích Dân Số Ký chương 12 câu 3. Có hai chướng ngại thực tế được Môi-se nêu ra. Không phải Môi-se không muốn phục vụ Chúa, nhưng theo kinh nghiệm quá khứ, ông sợ rằng mình sẽ thất bại. Môi-se nhìn thấy trở ngại thực tế quá lớn trong hai phương diện công tác mà Chúa đã sai phái. Một là đi đến Pharaon, và hai là dắt dân Israel. Pharaon đối với Môi-se có uy quyền và sức mạnh quá lớn, ông không thể đối đầu. còn lãnh đạo dân Israel cũng là việc ngoài tầm tay đối với Môi-se. Ông thấy mình không thể chinh phục và lãnh đạo họ, vì họ đã từng không công nhận ông. Nhìn biết mình không ra gì là điều cần thiết trong sự phục vụ Chúa. Nhưng khi Môi-se suy nghĩ thêm một bước nữa để rơi vào chỗ tự ti mặc cảm, khinh khi chính mình và kể mình là vô dụng, không dùng vào việc gì được, là ông đã đi quá xa và rơi vào bẫy của Satan thường giăng ra để triệt tiêu và vô hiệu hóa những con người Đức Chúa Trời muốn dùng. Chúa đáp lời thế nào trước sự thoái thác của Môi-se? Câu trả lời của Chúa là: Ta sẽ ở cùng ngươi. Chúa hiểu những suy nghĩ của Môi-se và Ngài hứa ở cùng ông khi ông nhận biết mình không đủ khả năng và không xứng đáng với chức phận cũng như vai trò Chúa kêu gọi. Chúa muốn khích lệ ông nương cậy Ngài như Ngài đã từng nói với sứ đồ Phao-lô trong Thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 12 câu 9. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Trở ngại vẫn còn y nguyên, nhưng Môi-se có Chúa ở cùng. Môi-se không dám dấn thân vì thật sự biết mình không đủ khả năng trước công tác Chúa kêu gọi. Nhưng Chúa không đòi Môi-se phục vụ một mình. Ngài ban cho ông năng lực trợ giúp từ nơi Chúa. Chúa phán, ta sẽ ở cùng ngươi. Đức Chúa Trời thường kêu gọi chúng ta vào những công tác dường như quá khó, nhưng Chúa không bắt chúng ta làm một mình. Chúng ta không cần phải trốn chạy và thoái thác như Môi-se, nhưng hãy nương cậy nơi sự trợ giúp lớn lao sẵn có nơi Chúa. Nhờ đó, chúng ta dành cho Chúa quyền sử dụng những sự góp phần đặc biệt của chúng ta cho công việc Ngài. Trước kia Môi-se đã từng thất bại vì chỉ cậy sức riêng. Nay, ông biết khiêm hạ, biết giới hạn của mình và tin cậy Chúa ở cùng, thì Môi-se sẽ không còn thất bại. Khi học trọn sách xuất Ai Cập, chúng ta biết rõ điều đó vì Môi-se đã hoàn tất công tác Chúa giao cho một cách tốt đẹp. Có Chúa ở cùng là điều Môi-se cần hơn hết. Tin cậy Chúa và để Chúa lãnh đạo trong mọi công tác Chúa giao là điều Môi-se phải thực hành khi phục vụ Chúa. Ngày nay, khi ủy thác nhiệm vụ đi ra muôn đệ hóa muôn dân cho con dân Chúa, Chúa cũng hứa ở cùng họ. Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Chắc chắn sẽ có nhiều trở lực trong quá trình phục vụ Chúa. Nhưng khi nương cậy Đức Chúa Trời đầy quyền năng, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là đấng ở cùng chúng ta, thì chúng ta tin rằng mình sẽ hoàn thành được lệnh truyền của Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận Chúa vẫn ban ơn lành lớn lao cho mọi người, và chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội hầu việc Chúa để tỏ lòng biết ơn Ngài. Nhưng trên thực tế trong hội thánh vẫn thiếu người phục vụ. Công trường thuộc linh của nhà Chúa vẫn không đủ người phục vụ, chứ không có nhiều như đáng phải có. Vì sao vậy? Bởi vì có nhiều người vẫn còn thoái thác. Chúng ta có thể viện dẫn nhiều lý do: tôi còn trẻ quá, hoặc tôi đã già quá, tôi thiếu khả năng, hoặc tôi không có thì giờ, vân vân. Nhưng hãy trở lại với Kinh Thánh, học hỏi nơi con người của Môi-se và lắng nghe những lời khích lệ của Chúa để áp dụng cho chính mình. Bạn có đang được kêu gọi vào sự phục vụ Chúa không? Bạn có đang ngần ngại không dám dấn thân vì những giới hạn của hoàn cảnh hay những mặc cảm trong chính mình? Hãy học nơi bài học của Môi-se hôm nay. Thay vì dừng lại ở chỗ chỉ nghĩ về chính mình, tôi là ai mà dám làm việc nọ việc kia cho Chúa? Chúng ta hãy nhìn lên Đức Chúa Trời cao cả, là đấng có đại quyền, đại năng, đã hứa ở với ta đời đời khi ta vâng theo tiếng gọi của Chúa và thực thi mạng lệnh của Ngài.